Câu hỏi của Tuyết Dung. Thầy cho con hỏi, con có người chị bạn hay nghe bên lỗ tai có tiếng nói, chị đi chùa sẽ bị tai họa, cho nên chị đã không dám đi chùa vào mỗi buổi tối nữa, dầu trước đây ngày nào chị cũng thường đi chùa. Vậy đó là hiện tượng gì và cách vượt qua thế nào? Nếu hiểu rõ về vấn đề này đó, thì các bạn nên vào trong Google, gõ Thích Nhật Từ và đánh tựa bài vượt qua là quan tưởng, thì các bạn sẽ nghe được một cái hướng dẫn rất là chi tiết về bệnh lý này. Quan tưởng đó thì gồm có 4 loại: quan tưởng thị giác, tức là ảo giác, nhìn thấy những thứ hoàn toàn không có thật, mà nó chỉ tồn tại trong nhận thức sai của người bị bệnh tâm thần thôi, còn những người đang xung quanh không hề nhìn thấy một cái gì hết vì nó không có thật. Thứ hai đó, quan tưởng thính giác, còn gọi là ảo thanh, tức là nghe trong lỗ tai mình một âm thanh nào đó, mà mỗi người tùy theo bệnh lý nó có những cái nội dung khác nhau, lệ thuộc vào phong tục, tập quán, lối sống, rồi tín ngưỡng. Có người thì nghe tiếng chuông, có người nghe tiếng mõ, có người nghe tiếng kinh, có người nghe tiếng chó sủa, rồi tiếng suối chảy, thông reo, tiếng chửi bới, hay là tiếng hăm dọa, tiếng hù dọa, gây những cái cảm giác rất là sợ hãi, và từ đó dẫn đến mất ngủ. Thì trong trường hợp này đó, người Phật tử đó bị vướng vào cái ảo thanh. Thứ ba đó là quan tưởng xúc giác, tức là có cảm giác có con gì đó bò cắn chích ở chỗ này chỗ nọ trên cơ thể. Rồi người nữ đó thì thỉnh thoảng có cảm giác là khi ngủ bị ma nam hiếp dâm. Thứ tư đó là quan tưởng ý thức, là gồm có các loại nghĩ tưởng mình là ma, tức là bị rối loạn tâm thần đa nhân cách, nghĩ tưởng mình là thượng đế, là bồ tát, là a la hán, là Phật hóa thân, hoặc là được thượng đế mặc khải. Hoặc một dạng khác là khó điều trị hơn, nghĩ mình đó là bị người khác theo dõi, hãm hại, bỏ thuốc độc, lợi dụng, mà trên thực tế thì không có. Thì dầu là bị quan tưởng theo dạng nào, thì chúng ta phải nhớ đó, cái nguyên nhân để dẫn đến các cái bệnh quan tưởng này đó là do mất ngủ. Nhưng mà mất ngủ lại là hậu quả của những cái bệnh lý khác, bao gồm sử dụng ma túy như là đập đá, thuốc lắc, hít keo, cỏ mỹ, bồ đào, heroin, rồi chơi internet, game điện tử, xem tivi 7-8 tiếng cho đến mười mấy tiếng mỗi ngày, rồi bị thất tình, bị săn chấn tâm lý, chứng kiến cái cảnh người chết, rồi bị mất mát, bị tổn thất, bị ruồng bỏ, bị hàm quan, bị cưỡng bức, rồi bị chà đạp nhân phẩm, rồi căng thẳng trong việc làm, trong việc học, nhân dân. Và thậm chí là bị cái thị phi lớn quá chịu không nổi, đều dẫn đến những cái khủng hoảng gọi là tâm lý, dẫn đến sự tiêu cực, buồn chán, cô đơn, tuyệt vọng, và dẫn đến mất ngủ. Và những cái dấu hiệu sau đó là gì? Là muốn tự tử, là nghe âm thanh, thấy ảo tướng, vân vân. Thì để điều trị đó thì các bạn nên rọi đèn tia ngoại vào sau óc mỗi ngày 3-5 lần, có một lần trước khi đi ngủ, rồi dùng lòng bàn tay đặt ra sau óc, xoa thật là mạnh mỗi ngày 10 lần, mỗi lần từ 1-2 phút. Thứ ba đó là xem phim hài 30-60 phút, cười thoải mái. Thứ tư á là không nằm sấp, nằm nghiêng, không nằm gối cao gối cứng, không nằm ngủ ban ngày, không ngồi quá 90 phút một lần, giữ sức khỏe cho cơ thể. Thứ tư á, là tập luyện vận động toàn thân 30 phút mỗi ngày, bao gồm bơi lội, chạy bộ, võ thuật, thể thao, yoga, hay là phát thủ, hay còn gọi là dịch cân kinh, một phương pháp phẩy tay rất là đặc sắc của Thiếu Lâm Tự. Thứ năm, nhẩm trong đầu, mọi việc là chuyện nhỏ, tôi không cường điệu, quan trọng quá vấn đề, tôi không lo lắng, căng thẳng, sợ hãi, bất an, tôi rất thoải mái, tôi rất dễ ngủ, tôi ngủ ngon lành, tôi sống ngon giấc, tôi sống hạnh phúc. Thì cái nhẩm này nó giúp cho chúng ta điều chỉnh nhận thức. Thứ sáu, chia sẻ với người thân, tương tác với bạn bè, theo những nội dung tích cực, khép lại quá khứ, không lo lắng đè nén cái khổ đau trong tâm, rồi không ở không một mình, tìm việc làm, rồi đầu tư vào các cái lao động tay chân để quên đi những cái nỗi khổ niềm đau, nghịch cảnh, chướng duyên, căng thẳng, bế tắc. Rồi vừa ra đó thì cần phải tiếp xúc với nhiều người, đừng ở không một mình, đừng giam nhốt mình một mình, thì dần dà đó sẽ vượt qua được cái chứng bệnh này. Còn nếu mà nó quá nặng thì ngoài những cái bài thực tập điêu trên, các bạn nên đến bệnh viện tâm thần, nói rõ mình bị ảo thanh, thời gian bao lâu, nguyên nhân là gì, để tùy theo nặng nhẹ mà bác sĩ tâm thần sẽ cho một cái liều thuốc, rồi uống vào đó thì nó không còn nghe các âm thanh văng vẳng đó nữa. Và tập luyện những điều mà thầy vừa nêu, các bạn sẽ dứt điểm cái bệnh này một cách lâu dài và hiếm khi bị tái phát.